Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tăng và thưa cùng tất cả quý Phật tử tiện nam tín nữ hành giả niệm Phật một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Bửu Lâm, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay một lần nữa là lần thứ ba tôi được thượng tọa trụ trì mà về đây để chủ trì và thuyết giảng kinh pháp, để trợ duyên thêm những quý Phật tử trên con đường tu học trong cái ngày tu hôm nay. Lời nói đầu tiên, nó xin thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo chư Phật mười phương gia hộ cho toàn thể quý Phật tử gia đạo được bình an, thân tâm được an lạc, đạo tâm được kiên cố, trí tu học vững bền và tinh tấn tu hành để tội diệt phước sinh và thành tựu được đạo quả vãng sanh giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay tôi đến diêu tử một cái chủ đề rất dễ hiểu mà cũng rất quan trọng trên con đường tu tập vãng sanh của chúng ta. Đó là tôi xin nói một cái chủ đề là nghiệp ác của lòng ganh tị. Xin gửi quý Phật tử cái chủ đề hôm nay. Thì thưa quý Phật tử, nói đến cái sự ganh tị thì hay là đố kỵ thì chư Phật, Đức Phật và chư Thánh Tổ nói rằng cái lòng ganh tị của con người hay là cái lòng tập đố ganh tị nó là cái nguồn gốc của nghiệp ác, hay là nguồn gốc của cái ác. Và quý Phật tử biết là một con người phàm phu như chúng ta đó, thì trong nội tâm chúng ta đó có dậy đầy những cái phiền não như là tham, sân, si, tật đố, ganh tị, ganh ghét, ích kỷ, hận thù, vân vân. Đây là những cái tâm nghiệp mà nó làm cản trở cho chúng ta trên con đường tu tập đắc được thánh quả hay là giảng sanh giải thoát. Cho nên chư Thánh Tổ cũng như Đức Phật hồi xưa, các ngài đều nỗ lực tu tập để mà chuyển hóa tất cả những cái thói hư, những cái tật xấu, những tâm niệm ác trong con người chúng ta, để mà tu tập để trở nên có những được những đức tính cao cả. Cho nên đó là một trong những cái nghiệp ác mà chúng ta gây ra để rồi chịu cái quả báo khôn lường trong cái cõi luân hồi sanh tử này á, thì một trong những cái nghiệp ác đó là cái lòng ganh tị, tật đố, ganh ghét. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý không? Thì nói về lòng ganh tị, tật đố á, thì nam hay nữ gì, chúng sanh gì cũng có hết. Nhưng mà nam thì chắc ít hơn, người nữ thì chắc nhiều hơn, phải không quý vị? Nói là ganh tị thì người nữ chắc nhiều hơn, nói thì cũng xin lỗi nha. Còn nam thì cũng có, nhưng mà cũng tế nhị, nhưng mà nữ thì nặng hơn. Chứ nam nữ gì cũng có, chúng sanh nào cũng có. Đó. Thì tôi xin mở đầu cái buổi nói chuyện hôm nay á bằng một cái câu chuyện trong kinh Bách Vụ á. Thì trong kinh Bách Vụ Đức Phật dạy á, trong kinh Bách Vụ Đức Phật dạy á, có một cái câu chuyện như thế này, là có một vị sư cụ ở trong chùa, mà vị sư cụ này thì có hai người đệ tử, mà hai người đệ tử này thì không ưa nhau, không ưa nhau. Rồi một hôm á, vị sư cụ này á bị đau thấp khớp, tức là hai cái chân dưới lưng nhức mỏi, mới kêu hai đệ tử này chăm sóc, đệ tử thứ nhất, đệ tử hai, hai bên chăm sóc cho mình. Thì hai bên đó là hai đệ tử này đấm bóp hai bên, nhưng mà gùm gùm với nhau, không ưa nhau. Rồi quý tử biết á, một hôm á, cái người đệ tử thứ nhất á đang đấm bóp thì có cái chuyện đi ra ngoài sau á, thì cái người đệ tử thứ hai á ở lại á thì không ưa cái người đệ tử thứ nhất mà vừa đi ra đó. Nhưng mà bây giờ không ưa người ta thì cũng không làm gì được người ta. Nhưng mà thường thường mà tử nghe cái câu nói là ghét ai ghét cả đường đi, thương ai thương cả tông chi họ hàng, ghét nhau trái ấu cũng thương nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau trái bờ hòn nó cũng méo. Cho nên ghét cái ông này không làm, không biết làm gì, thành ra ghét lây cái chỗ mà cái người học trò này đóng bóp cái chân ông thầy đó. Cho nên cái ông này vừa ra khỏi nhà thì ông này có cục đá kế bên, ông lấy ông nện ngay cái giò của ông đệ tử thứ nhất á, nện ngay cái giò ông thầy á, mà cái ông đệ tử thứ nhất á chăm sóc, đập gãy giò ông thầy cho bỏ ghét. Phật tử nghe rõ chưa? Đập gãy giò ông thầy cho bỏ ghét. Thì khi mà cái người đệ tử thứ nhất trở về thấy chân của thầy mình bị đập gãy, cho nên là cái anh này giận quá, nói giận lên. Thế là cái người đệ tử thứ nhất xô cái ông đệ tử thứ hai té nhào, rồi sẵn cục đá đó lấy chân đập cái chân mà cái ông thứ hai mà đang đấm bóp cho ông thầy đó, đập cho ông thầy cho trả thù cho bỏ ghét luôn. Rốt cuộc rồi thì ông thầy bị què hết hai cái giò luôn. Ông thầy bị là què hai cái giò chứ. Thì Phật tử thấy là hai đệ tử hại với nhau, nhưng mà ai ai khổ Phật tử? Ông thầy khổ. Rốt cuộc rồi ông thầy bị gãy hai cái chân chở đi bệnh viện rồi băng bó rồi thương tật suốt đời luôn đó. Thì bà tự thấy cái ganh tị á, từ cái sự ganh tị đố kỵ á, thì từ đó nó là cái nguồn gốc của cái ác. Đó là trong kinh Bách Vụ á, Đức Phật có kể câu chuyện đó. Thì hai người đệ tử này, hai người đồ đệ này đó, đố kỵ lẫn nhau mà đập gãy cả chân, làm cho sư phụ của mình á bị tàn phế. Thì quý Phật tử biết cái đố kỵ á, ganh tị tập đấu á, nó là một cái hiện tượng của tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta đó nó phức tạp vô cùng lắm. Có nhiều khi chúng ta, cái bản chất của con người chúng ta đó, là nói ra thì nó đụng chạm, nó là bản chất chúng ta đa số á, là không bao giờ bằng lòng, bằng lòng trước hạnh phúc của người khác. Có ai mà lại bằng lòng mà trước hạnh phúc của người khác? Đa số chúng ta đều không bằng lòng trước sự hạnh phúc của người khác. Như là người đó giàu hơn mình, đẹp hơn mình, sang hơn mình, hạnh phúc hơn mình, còn mình thì xấu hơn, đen hơn, rồi là thấp hơn, rồi nghèo hơn. Cho nên ít bao giờ chúng ta có được cái tâm hoan hỷ trước hạnh phúc của người khác hết. Phật tử đồng ý không? Đó là cái bệnh ganh tị thật đó. Không bao giờ ai bằng lòng trước hạnh phúc của người khác, mà đa số chúng ta đều có sự ngấm ngầm, hay là lộ liễu, vi tế, hay là thô tháo, nó lộ ra cái sự ganh tị thật đó. Bởi vậy trong kinh Hồng Danh Bửu Xám á, trong kinh Hồng Danh Bửu Xám mới nói rằng: nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tán tùy hỷ. Có nghĩa là tự mình làm, rồi là phiên người khác làm, và thấy người khác làm mình vui theo, đều là phước báo như nhau hết. Tức là tự mình làm phước, hay là tự mình làm ác. Đức Phật nói là nhược tự tác, tức là tự mình làm ác, rồi là mình xui khiến người khác làm ác, và thấy người làm ác mình vui theo, đều là bị cái quả báo như nhau hết. Và ngược lại, mình thấy người khác làm thiện, tự mình làm thiện, và mà thấy người khác làm thiện mà lòng mình hoan hỷ, không ganh tị, không tật đố, thì cái phước mình đó bằng cái người làm thiện. Cho nên cái lòng ganh tị rất là quan trọng, và cái lòng hoan hỷ cũng rất là quan trọng. Cái lòng ganh tị là một nghiệp ác, mà lòng hoan hỷ trước sự thành công của người khác, trước sự hạnh phúc của người khác mà mình vẫn hoan hỷ, vẫn chia sẻ được, không ganh tị, không tật đố cái hạnh phúc của người khác, thì phước báo rất là lớn. Mọi cần trên con đường tu niệm Phật giảng sanh, chúng ta chỉ cần tu cái hạnh hoan hỷ thôi, mà tu hành được hoan hỷ rồi thì phước báo chúng ta sanh ra. Thí dụ giờ chúng ta đi chùa, chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền khả năng cúng dường chùa để xây dựng tam bảo, nhưng mà mình thấy một huynh đệ nào mà cúng dường nhiều, huynh đệ nào tướng tốt hơn mình, cao thượng hơn mình, rộng rãi hơn mình luôn luôn khởi cái tâm hoan hỷ, không tật đố, mà lại tán thán ca tụng cái người đó, thì phước báo mình rất là lớn. Mặc dù mình không có tiền cúng dường, nhưng mà mình cúng bằng cái tâm hoan hỷ của mình á, thì phước báo bằng cái người cúng dường. Có tự hiểu chỗ điểm này không? Hiểu không? Cho nên cái đố kỵ, tật đố, ganh ghét á, nó là một cái hiện tượng tâm lý phức tạp. Mà mình tu á, không phải là mình ăn chay gọi là tu, cạo đầu là tu, mặc áo dài, áo xám, áo nâu là tu, mà tu là mình phải thấy rõ được cái bản chất thật sự trong con người của mình. Bản chất thật sự trong người mình coi lại trong cái nội tâm mình á, những cái cấu kết trong nội tâm mình á, là cái tâm nghiệp thiện nhiều hay ác nhiều. Nếu bây giờ mình thấy trong tâm mình á, ác nhiều quá, đụng một chút là ganh tị, đụng một chút là tật đố, đụng một chút là ganh ghét, đụng một chút là nói xấu, đụng một chút là không bằng lòng, bất mãn nhân dân, thì đây là những cái tâm làm cho chúng ta cản trở, chúng ta khó tiến bước trên con đường tu tập công đức, tu tập thiện nghiệp, tu tập tịnh nghiệp, để mà chúng ta thành tựu được cái quả vị giảng sanh, hay là cái quả vị công đức sanh thiên rồi vân vân. Phật tử phải nhớ điểm đó. Cho nên chúng ta phải tu là phải thấy rõ được cái nguồn tâm, thấy được bổn tánh, thấy được cái bản chất của con người mình, để mình tu tập, để mình thấy được những cái tâm lý diễn biến phức tạp trong con người của mình đó, mà mình phải tu tập làm sao cho nó diệt hết những cái diễn biến phức tạp này. Cho nên cái tâm lý chúng ta nó lúc nào nó cũng có sự diễn biến phức tạp, nó bao gồm những tâm lý nghi ngờ, buồn giận, sợ hãi, trầm uất, cố ý, oán hận, báo thù. Cho nên Phật tử biết một con người mà có được cái bản tâm hiền lành, một con người mà có được cái bản tâm thanh tịnh, một con người mà có được cái thiên tư ưu việt á, có được những cái thành tích xuất sắc á, tài sản giàu có, địa vị cao quý á, thì coi chừng đây là những người trở thành đối tượng ha, và nguyên nhân của sự đố kỵ ganh ghét ở một số người. Ở ngoài xã hội cũng vậy mà trong đạo cũng vậy. Ví dụ tự thấy ở ngoài xã hội mà những người tài giỏi á, có làm giám đốc, những người tài hoa đó, hay là những ca sĩ mà thuộc ngôi sao á, thì luôn luôn sẽ bị một số quần chúng ái mộ, thì cũng có một số người bôi bác, lăng nhục, làm cho hạ tên tuổi người đó. Thì trong đạo cũng vậy, Phật tử thấy là trong đạo chúng ta cũng vậy. Ví dụ giờ Phật tử chúng ta đây hàng trăm người ở chùa Bửu Lâm, nhưng mà có một cái người nào đó mà giỏi giắng, đảm đang, tới lui Tam Bảo, coi là Tam Bảo chùa Bửu Lâm cũng như là cái gia đình tâm linh thứ hai của mình, mà tới đây quán xuyến, dọn dẹp, lo chuyện hư hao, thiếu thốn, cơm gạo, mà người tử đó đứng ra lo quán xuyến, thì cái người đó sẽ coi chừng là đối tượng của bao nhiêu người bắn tên vào ganh tị. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Cho nên cái người mà biết lo thì ít, mà ganh tị thì nhiều. Bởi người xưa ta nói ở đời này á, Phật tử biết á, thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Phật tử biết thạch sanh không? Biết lý thông không? Mà ở đời này thì thạch sanh rất là ít. Ở đâu cũng vậy, thạch sanh rất ít mà lý thông thì quá nhiều đi. Không biết chùa Bửu Lâm này thạch sanh nhiều hay lý thông nhiều, không biết. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu á, thì chúng ta phải làm thạch sanh chứ đừng làm lý thông, thấy không tử? Thạch sanh là có người nhân hậu trung nghĩa, nhưng mà cuối cùng rồi thạch sanh được cái phúc báo. Còn lý thông gian ác cuối cùng là phải chết ở trong hang, phải không tử? Đó, cho nên đời thì thạch sanh thì ít mà lý thông rất là nhiều. Đó là những cái tâm lý ích kỷ ganh tị của con người. Bởi vì Phật tử biết á, trong Đức Phật thường dạy đó ha, Đức Phật thường dạy đó là thường dạy trong kinh đó là đố kỵ ganh tị là một trong những căn bệnh do phiền não sanh ra. Nó không những làm hại cho bản thân của người đó, gây hại cho người khác, mà còn gây hại cho cả con cháu về sau nữa, theo cái luật nhân quả. Lòng ganh tị Đức Phật thường dạy trong kinh Nhân Quả đó, nó là một những căn bệnh phiền não sanh ra. Nhiều khi mình không bằng lòng với ai cái điều gì đó, mình ganh tị với ai điều gì đó rồi là mình bỏ ăn bỏ ngủ, mình phiền não ra, rất là mình tìm cách mình nói xấu, tức là mình mang khẩu nghiệp. Mình nói xấu người đó, mình vu khống người đó là mình mang cái khẩu nghiệp, rồi tìm cách hại người ta để mang lấy cái thân nghiệp, tức là tam nghiệp thân khẩu ý đều bị cái nghiệp ác hết, là xuất phát từ cái lòng ganh tị. Phật tử biết trong cái cuốn sách Thiên Thiện Lục á, có chép một cái câu chuyện như sau, là có một vị đại phu, tức là vị này làm quan vào cái triều đại nhà Tống, tên là Trương Viên. Ông đại phu á, là làm quan triều nhà Tống tên là Trương Viên này á, có 10 người con, nhưng mà tất cả những người con này á, đều bị tàn tật. Đứa thì sức môi, đứa thì bị lưng gù, đứa thì bại sụi, vân vân. Ông sanh ra 10 đứa con liên tục, mà đứa nào nấy cũng tật nguyện. Cho nên Phật tử biết không, một hôm có người hỏi lý do đó, tại sao mà ông sanh con ra không có đứa nào tốt hết trơn, đứa nào từ đứa thứ hai, đứa thứ nhất cho đến đứa thứ 10, đứa nào cũng tật nguyện hết trơn. Bây giờ Phật tử đọc báo, có nhiều khi là có những ông bà cha mẹ đó, có những ông cha bà mẹ sanh ra 4 đứa con bị tâm thần đó, có không Phật tử? Có không? Phật tử đọc báo đó, sanh ra 4 đứa con đứa nào cũng bị tâm thần hết trơn, hay là sanh ra 4 đứa con đứa nào cũng bại não đó, thì đó là cái gì? Anh nói người mà sanh vậy đó đều đổ thừa là bị chất độc da cam, phải không Phật tử? Đó là mình nói hiện đại, nhưng mà thật sự đã nói về nhân quả đó, tức là hai ông bà cha mẹ ở ác trong đời trước, cho nên sanh ra những đứa con không lành lặn. Thì cái câu chuyện này tôi xin trích dẫn cái câu chuyện này trong sách Thiên Thiện Lục, có ghi lại là có một vị quan đại thần trong triều đại có nhà Tống tên là Trương Viên, mà có 10 đứa con, mà 10 đứa con này đều tật nguyền hết. đứa thì bại não, đứa thì tâm thần, đứa thì nhiễu nhão, đứa thì bại sụi vân vân. Thì có người hỏi do tại sao mà ông sanh ra 10 đứa con đều bị như vậy hết, bại sụi là tất nguyền hết. Thì Phật tử nghe cái ông này trả lời nha, ông trả lời rằng á, ông Trương Viên trả lời rằng á, tôi bình sinh á luôn luôn á là hay ganh ghét và đố kỵ người khác, với những người tài giỏi hơn tôi á ưa thích với những người, tôi luôn luôn á là sanh lòng đố kỵ với những người tài giỏi hơn tôi, ưa thích với những người nịnh bợ tôi, tôi hoài nghi những việc thiện, tin vào những điều ác. Ông không tin điều thiện mà cũng không tin, ông hoài nghi, ông không tin cái điều thiện mà tin vào những điều ác. Ông á là không tin rằng làm lành gặp lành, mà ông tin rằng á là làm ác được lành. Tại vì làm ác nó có lợi. Phật tử để kỹ đi, ví dụ bây giờ Phật tử đi vô chùa cúng 100 ngàn rồi có lợi gì không? Mất tiêu. Vô cúng 100 ngàn là mất tiêu hết 100 ngàn, thấy có lợi đâu, chưa thấy phải không tử, mà thấy mất 100 nữa. Còn làm ác mà đánh bài ăn gian, người ta thấy có lợi nè, giật hụi nè, cái có lợi nè, làm ác là thấy có lợi liền, phải không Phật tử? Phải không? Mua bán vàng lợi này kia hen, thấy có lợi nè. Còn nhịn người ta là thấy lỗ nè hen, mà chửi ăn người ta đã hả hê nè, chửi ăn ta là thấy sướng miệng nè, thấy không? Phật tử theo làm ác thấy có lợi, mình làm tiện là thấy nó không có lợi chứ, mà nó mất vốn rồi đi chùa cúng dường bao nhiêu mất tiêu chứ, mà cái phước báo không thấy. Nhưng mà cái thiện cái ác, cái tội cái phước nó thuộc về vô vi, tuy nó vô hình chứ mà nó chưa chín mùi, chừng chín mùi rồi sẽ bị quả báo. Phật tử nghe rõ chưa? Nhưng mà ông này thì ông ta không tin vào những điều thiện mà tin vào những cái ác, làm ác thấy có lợi. Nhưng thấy những người khác tốt đẹp và như mình bị mất đi cái gì, gặp sự đau khổ mất mát của người khác thì vui mừng như mình có được cái gì. Tức là ông ta thấy ai mà đau khổ bất hạnh thì ông ta vui mừng, mà thấy ai là hạnh phúc tốt đẹp hơn mình thì ông ta cảm thấy mất mát cái gì đó, ông ta ganh tị. Thì bà tự thấy một cái tâm địa như thế đó là tâm địa tốt hay xấu? Tâm địa tốt hay xấu? Là tâm địa xấu. Cho nên lúc bây giờ có ông Tử Cao á, ông nghe vậy ông mới nói rằng á, đó là ác báo của tánh đố kỵ ganh tị của nhà ngươi. Nhà ngươi nên thay đổi hướng thiện mới có thể chuyển hóa thành phúc được, có thể chuyển quả thành phúc được. Trương Viên nghe theo liền sửa đổi tánh tình, tu nhân tích đức và làm việc thiện. Đó thì trong sách Phật á, kinh sách đều có ghi cái hậu quả, cái ganh tị là một cái việc ác mà chúng ta phải cố gắng tu tập làm sao. Mình đi chùa hen, mình tu tập mà làm sao mình diệt cái lòng ganh tị này, mà luôn luôn tu cái hạnh quan hệ. Phật tử thấy đi, ví dụ bây giờ một cái ngôi chùa mà chư tổ thường dạy mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà, mà mình đi vào chùa mình tu á thì là mình phải coi tất cả đều là anh chị em chung một gia đình, ai giàu hơn mình thì mình mừng. Ví dụ bây giờ trong chùa Bú Lâm có Phật tử nào giàu có đứng ra cúng dường xây dựng tam bảo dỗ dáng đảm đang, thì trong chùa mà có một người giỏi thế đó thì mình mừng, thấy không tử? Chứ ai cũng dở thì mình chờ cái chùa này ra làm sao. Đằng này mình dở, trời ơi dở, mà thấy ai hơn mình cái ganh nè, tối ngày ganh, tối ngày không lo tam bảo gì cho mà cứ ganh tị. Rồi Phật tử biết không, vụ giờ Phật tử mà đi vô chùa ganh tị nhau, gây lộn với nhau, rồi chửi lộn với nhau, nhiều khi đánh lộn nhau trong chùa, rồi cùng với cái mạnh ai nó về nhà rồi ai chịu cái tai tiếng đó Phật tử? Chùa chịu, thấy không? Phật tử vô đây gây lộn nó đã, rồi mạnh ai nó về nhà, nhưng mà để cái hậu quả để cho chùa. Trời ơi, cái chùa Bủ Lâm gì đâu mà Phật tử vô gây lộn đánh rộn rùm beng, thấy không? Tác động đến cái xấu của, tác động đến tâm lý của xã hội, người ta sẽ nhìn vào người ta chê, là ta chê đạo Phật. Người ta chê cái chùa đó, chê đạo Phật, cái đâu ai chê, người ta đâu nói Phật tử mà biết Phật tử là ai. Ví dụ Phật tử đó là diệu ai nữa thì cũng là cái pháp danh thôi, người ta đâu biết tên thiệt của mình ở đâu, ở ấp nào, ở xóm nào, ở phường nào đâu mà ta nói. Cho nên đó là đi vô chùa mà ganh tị thật đó, đó là một cái xấu, là một cái nghiệp ác vô cùng luôn. Phật tử đồng ý với tôi không? Đồng ý không? Nói cái mình tu cái hạnh quan hỷ thôi là phước báo rất là vô lượng. Bây giờ thì xin kể tử nghe cái câu chuyện này rất hay nha. Câu chuyện này thở Phật sanh tiền á, thì có vua nước Lu Ly, mà vua nước Lu Ly á là vì thù hiềm dòng họ Thích Ca, cho nên á là cử binh sang đánh cái dòng họ Thích Ca. Mà vua Lu Ly này á là con của một vị thứ phi, mà vị thứ phi này là vợ của vua Ba Tư Nặc, mà vua Ba Tư Nặc này muốn cầu hôn một là nàng công nương trong dòng dõi Thích Ca, tại vì vua Ba Tư Nặc rất kính trọng Phật, cho nên muốn cưới một cái người vợ là một công chúa, một công nương trong dòng dõi của Phật Thích Ca đó. Nhưng mà Phật tử biết á, trừ Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha đó đi tu á, còn á là những chú bác, những anh em dòng họ của Phật Thích Ca đó là rất ngã mạn, rất tự cao ngã mạn về huyết thống của mình. Cho nên á, những chú bác, anh em dòng họ, bà con của dòng họ Thích Ca đó thì rất ngã mạn, tự cao, và những cái công chúa, công nương á đều không bao giờ gả cho bên ngoài, mà chỉ gả trong dòng họ với nhau thôi. Mà hôm nay vua Ba Tư Nặc đến cầu hôn á, thì các vị bô lão dòng tộc mới họp lại, nói rằng vua Ba Tư Nặc không xứng đáng cưới công chúa, công nương của dòng tộc Thích Ca. Mà bây giờ nếu không gả thì sẽ gây mít lòng, có thể vua Ba Tư Nặc kéo quân qua mà đánh, gây thành cái chiến tranh, đó là chiến tranh bạo loạn. Cho nên các vị họp lại, cuối cùng chọn một người tỳ nữ. Một người tỳ nữ là của công nương, của một nàng công nương trong dòng họ Thích Ca đó. Rồi vị tỳ nữ này cũng rất là đẹp, cũng như là mình nói bây giờ là người ở đỡ đó ha, rất là đẹp. Cho nên là trang điểm xong rồi cái là cho giả làm công nương của dòng họ Thích Ca ha, rồi gả cho vua Ba Tư Nặc. Rồi sau đó thì mới sanh ra Thái tử Lưu Ly. Và sau khi Thái tử Lưu Ly mới lớn lên, mới về thăm quê ngoại đó, thì là những người mà cháu chắc rồi mà cái giai dế mà nhỏ hơn vua Lưu Ly á, thì các vị bô lão cho đi hết, đi về thăm quê hương, đi về thăm là quyến thuộc hết, chỉ để lại những người lớn thôi. Thì vua Lưu Ly về quê ngoại thăm á, thì các vị bô lão, các vị chú bác của Phật Thích Ca nói rằng đây là bác con, đây là ông nội con, ông cố con vậy. Vua Lưu Ly lễ thấy mồ luôn, nhưng mà sao không thấy ai lễ mình, tại vì thấy mình nhỏ không à. Rồi chừng mà Vua Lưu Ly về đó thì có một người tỳ nữ đến lao cái chỗ ngồi của Vua Lưu Ly, lao một cách khinh bỉ, nói đây là cái chỗ ngồi dơ bẩn của cái thằng con của kẻ nô lệ. Thì tình cờ đó là cái vị mà vô lấy đồ quên đó, của Vua Lưu Ly bỏ quên á, vô thấy vậy thì học Vua Lưu Ly mới tìm hiểu được, mới quốc hận, thù hận dòng Thích Ca, mà ba lần kéo quân qua tàn sát dòng Thích Ca, thì ba lần Đức Phật điều ra biên giới ngồi giữa ánh nắng để mà cản cái đoàn quân của Vua Lưu Ly, nhưng mà cuối cùng Đức Phật thấy nhất cản được nữa, cho nên lần thứ tư á thì Đức Phật không cản, kéo quân qua tàn sát giết chết hết dòng họ Phật Thích Ca, từ chú bác cô dì anh em bà con nhà họ tàn sát chết là thay phơi, là đầy thành, và tự biết ghê gớm đó. Thì vua Lưu Ly á, vì thù hiềm dòng Thích Ca cho nên cử binh sang đánh nước Ca Tỳ La Vệ và tàn sát á, và bắt được một nhóm thiếu nữ quyến thuộc của Phật. Một nhóm thiếu nữ là những người á, là trong quyến thuộc á, như là bà con cháu đồ của Đức Phật á. Thì quân lính của vua Lưu Ly á, thấy vậy mới hãm hiếp. Thì súng nhà hãm hiếp một số thiếu nữ này, nhưng mà các thiếu nữ đó là con cháu của Phật Thích Ca đó, là tính tình rất là khí tiết, chẳng phải chết chứ không chịu để bị thất tiết, cho nên các người này cương quyết là chết chứ không chịu. Thì quân sĩ là thấy vậy đánh đập một số cung nữ này, cả mấy trăm cung nữ này đó, đánh đập một cách tàn ác đi, đến là xỉu rồi là bỏ đi, đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ đi. Thì các nàng cung nữ này á, các nàng thiếu nữ này khi tỉnh dậy á, thì là mới đau khổ quá, mới tìm nhau, mới rủ nhau để tìm Đức Phật, để mà xin Đức Phật cho đi tu. Đó. Thì Phật tử biết không, trên đường đi tìm Đức Phật á, thì các cái người thiếu nữ dòng Thích Ca này á, mới gặp một vị sư bà. Vị sư bà này tên là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo. Phật tử có nghe đến bà Liên Hoa Sắc không? Bà Liên Hoa Sắc là một người tài sắc, mà trước khi chưa đi tu là làm kỹ nữ ở Lầu Xanh đó. Rồi sau đó giác ngộ đi tu đắc thánh quả A-la-hán-ni. Cho nên là mấy người cung nữ này á, thiếu nữ này mới thấy sư bà tỳ kheo Liên Quan Sát đi khất thực quá duyên về, thì các cô mừng rỡ đón đường sư bà Liên Quan Sát và kể cái nỗi khổ đau của mình á, và xin theo bà để xuất gia tu học đó. Thì sư bà tỳ kheo Liên Quan Sát á, cảm động với tấm lòng từ bi á, cho nên bà thâu nhận các cô này làm đệ tử. Và các cô này từ đó có cái chỗ nương thân, an phận tu hành. Nhưng mà lâu lâu á, các cô này nhớ lại cái thời mà ở trong hoàng cung á, sung sướng gấm nhung bao lọc bọc cuộc đời ăn ngon mặc đẹp đó. Bây giờ sống một cuộc đời của người tu sĩ, của người khất sĩ cơ hàng, đi khất thực quá duyên bữa đói bữa no đó. Thì lâu lâu các sư ni này á, mới tủi thân, mới nhắc lại cái chuyện quá khứ mà buồn mà tủi mà khóc. Phật tử có theo dõi câu chuyện này có không? Có theo dõi kịp không? Câu chuyện rất hay, để kể nha. Thì lúc bây giờ sư bà Liên Quan Sát á, mới thương tình mới dạy á, các con á, mới gặp bấy nhiêu tai nạn đã cho là hết sức khổ. Nếu các con biết rõ đời của ta đó, thì các con sẽ than thở phiền não đến mức nào. Khi ta còn ở ngoài đời cũng có đôi bạn như ai, và theo cái phong tục ở nước ta đó, hãy mỗi khi gần đến ngày sanh á, thì phải về nhà cha mẹ ruột. Lần thứ ba lúc cận ngày sanh á, cả gia đình của ta đó, gồm chồng và con cùng cái ăn người ở trong nhà, đều kéo nhau về nhà cha mẹ đó, cha mẹ ruột. Trong khi đi đường xa vất vả, và bữa nọ vừa đi băng ngang qua cánh đồng vắng cách xa làng mạc đến con sông thì trời sắp tối đó, thì đuổi gặp cơn nước ròng lại không thuyền bè đó, chẳng biết làm sao qua sông. Đó, gia đình ta phải tìm gò nõng tạm thời để nghỉ một đêm, đợi sáng ngày nước cạn sẽ đi nữa. Thì mới vừa gặp chỗ cao ráo sạch sẽ thì là ta cùng với chồng á, vừa dọn lên nó ở, thì ta bị đau bụng. Đau bụng tức là đau bụng sinh nở đó. Và một chập sau ta sinh ra đứa con trai thứ ba giống hệt hai anh nó. Còn chồng của ta đó thì với kẻ tùy tùng á, lập tức á, là đi vào rừng kiếm cây để mà che tạm một cái sạp, một cái sàn đá cho ta nằm đó. Thì Phật tử biết á, lúc bây giờ cái đoàn tùy tùng á, tôi tới làm xong cái sàn cao rồi á, thì đêm đó tất cả đều nằm ngủ say đi, tại vì quá đi đường xa quá mệt mỏi. Thì Phật tử biết á, sư bà mới kể tiếp rằng á, là có một cái sự rùng rợn xảy ra bất ngờ. Có một sự rùng rợn xảy ra đó trong cái đêm trường canh vắng, là lúc bây giờ có nhiều con rắn độc to tướng đánh được cái hơi người, cho nên từ trong rừng á, bò đến là con rắn rất là lớn bằng cái cột đình vậy đó, nó đánh được hơi người á, mà nó bò ra. Mà lúc bây giờ thì cái bà Liên Quan Sát này lúc còn ngoài đời thì bà mới vừa sanh con, cho nên bà được nằm trên cái chòi gác cao. Còn chồng bà, các người đầy tùng mới đầy tớ á, thì lại ở dưới đất, nằm dưới đất. Cho nên rắn nó bò đến, mà tự biết không, nó nuốt ăn hết trơn luôn, nuốt ăn chồng của bà, rồi các người tùy tùng tôi tớ ăn ráo hết trơn, không còn một mạng người. Mà tự thấy khổ chưa, khổ không? Rất là khổ. Thì là sáng ngày nước ròng á, thì ta thấy gì ta quá đau khổ. Và sáng lại ngày nước ròng á, ta lội qua sông, ta không biết làm sao là vừa sanh con ra mà phải lội qua sông nhà cha mẹ. Thì bà cõng một đứa con đầu lòng á, đứa con đầu lòng á, mà mới sanh á, cõng đứa con đầu lòng đưa sang qua bờ bên kia sông trước. Rồi bà trở lại á, bà là đai cái đứa con thứ hai trên lưng, còn cái đứa mới sanh á, thì bà để cái đải, bà để cái giải đó, rồi bà cắn răng á, bà ngậm ở miệng mà đi từ bước dưới dòng nước. Và Phật tử biết á, khi mà đến giữa sông á, bà kể á, thì ta nghe bên bờ giếng có tiếng con ta la lên. Ta nghe bên bờ kia cái tiếng của đứa con, tức là bà đem một đứa con qua bờ trước rồi, thì bà nghe tiếng đứa con bà la lên thì kinh hãi, tiếng con bà la quá là kinh hãi. Thì bà dòm thì nó khốn thai, mà tự biết không, có một con cọp ở trong rừng nhảy ra và dồ lấy đứa con của bà ăn mất tiêu luôn. Hai đừng ăn mất tiêu ha. Trước cảnh đau thương bất ngờ, ta không còn tỉnh trí, ta hả miệng kêu la lên cho con cọp nó nhả ra. Mà bà hả ra bà quên là bà đang ngậm cái đải của đứa con mới sanh. Cho nên cái đải rớt xuống sông và đứa bé trong đải rơi ngay xuống nước và nước cuốn trôi mất. Và tôi thấy khổ chưa à. Bắn đoạn tinh thần, tay chân run rẩy, ta cứ lặn hụp xuống đáy sông mò đứa con mới nở, mà quên hẳn đứa con thứ hai trên lưng ta mà đã ta vô tình giết nó trái ngọt. Bà mang cái đứa con trên lưng rồi ngậm đứa con trên miệng mà bà la lên là cứu đứa con bên kia bờ, bà đem qua đứa trước mà gọp nó ăn, thì bà quên mà lăn hụp tìm đứa con mới rớt, rồi đứa con trên lưng cũng bị ngọt nước thì chết luôn. Trong một đêm á, chết chồng chết đầy tớ, ba đứa con, trong đó có đứa con mới sanh chết ráo chứ. Và tự thấy trên đời ai khổ bằng là bà Liên Hoa Sắc không à, khổ vô cùng luôn. Chỉ trong một ngày đêm tới sáng mà cả gia quyến ta, chồng con tì tùng tôi tớ đều chết không kịp chối đó. Ta đau đớn rơi lệ, nuốt thảm nuốt sầu, gắng sức tới mé lên bờ, kiệt sức quá ta ngã xỉu bên mé sông đó. Không còn biết sợ gì nữa. Thì Phật tử biết trong lúc đó có một đoàn ăn cướp đi qua và thấy ta đẹp bắt ta về làm vợ. Thử là cuộc đời của bà ha, là khổ đau dồn dập đó, bị bắt làm vợ. Rồi á, một thời gian sau á, thì tên cướp này bị bắt đó, bị bắt và chôn sống. Mà theo cái tục lệ của Ấn, của cái nước đó, đó là khi mà chôn sống ăn cướp thì phải chôn sống luôn vợ ăn cướp luôn. Cho nên ta bị bắt chôn sống với chồng đó. Chồng ăn cướp bắt chôn sống thì bà cũng bị bắt là chôn sống hai vợ chồng. Thì Phật tử biết á, là lúc bây giờ chồng của bà bị lãnh án tử hình. Và khi chôn xong á, khi chôn á, thì bắt cái người vợ chôn theo. Cái tục lệ hồi xưa là hãy thằng ăn cướp á, là bắt được là tử hình giết, rồi là có vợ thì chôn vợ, mà có con thì chôn con luôn. Đó là quyến thuộc dòng họ của ăn cướp. Thì Phật tử biết không, sau khi mà chôn cái bà này, bà Liên Hoa Sắc này á, sau mấy tiếng đồng hồ bị chôn á, lấp đất, thì có một cái bọn cướp khác. Bọn cướp này nó đến á, nó đào cái mộ để mà tìm của quý, nghĩ rằng chắc là mấy thằng cướp này chết đem theo của quý. Thì có bọn cướp khác đào cái mộ lên để tìm của quý, thì đào trúng ngay cái bà Liên Hoa Sắc này. Thì bà còn thở thoi thóp nên cứu sống bà. Thì cái bọn cướp này thấy bà đẹp quá, bắt về làm vợ lần nữa. Trong cái bọn cướp thứ hai thì thấy nó đẹp, thấy bà đẹp quá, bắt làm vợ lần nữa. Thì cái bà này á, ở bà này, bà Liên Sắc ở với người thằng cướp thứ hai đó, ở với nhau được một ít lâu thì bà có thai. Và tối nào thằng ăn cướp đó, nó đi ăn cướp nó cũng dặn á, nó dặn á là phải luôn luôn phải trực chờ mở cửa cho nó, nếu không á thì nó sẽ giết. Thì lúc bây giờ á, bà một hôm bà chuyển bụng, bà sanh ra đứa bé gái. Thì lúc bây giờ thằng ăn cướp bị rượt bắt trở về, bắt trở về Phật tử biết á, thì nó kêu cửa thì bà mắc bận cho con bú, nó con nó đói quá nó, cho nên bà phải cho nó bú đi. Cho nên nó kêu mở cửa mà không được, thì nó đạp cửa vô và nó tính giết cái bà Liên Hoa Sắc. Thì bà Liên Hoa Sắc á mới là chỉ mặt con á, còn nhỏ đó, mắc cho bú để cho nó động lòng tình mẫu tử. Nhưng mà thằng ăn cướp này nó không có tình người và nó nói rằng đây là nghịch tử báo đời, rồi là nó giết ngay đứa con của nó. Và vậy thôi sao, nó đánh đập bà tàn nhẫn, rồi nó đem là nó biểu bà phải quăng cái xác đứa bé con này đó, con của bà đó, xuống sông không cho ta khóc. Nó giết con xong nó đánh bà Liên Hoa Sắc, rồi đó biểu bà Liên Hoa Sắc là quăng đứa bé gái này xuống sông mà không cho khóc. Mà người mẹ thì lúc nào cũng thương con phải không tử, mà giờ không cho khóc thì sao? Thì là bà không chịu, bà không chịu quăng đứa con và bà khóc nức nở. Thì nó kề gươm, nó kề gươm vào cổ á, là một á là nó bắt bà phải ăn thịt con, hai là nó chặt đầu bà đó. Thì cuối cùng á bà không chịu ăn thịt con và bà chịu là đưa đầu cho nó giết chết. Thì lúc bây giờ nó đau, bà đau khổ quá, bà bất tỉnh. Thì là thằng ăn cướp thấy bà bất tỉnh rồi thôi, nó bỏ nó đi. Thì ít hôm sau mà tự biết đó, thằng ăn cướp này cũng bị bắt nữa. bị bắt nữa, cho nên á cũng bị chôn, bà cũng bị chôn chôn sống theo chồng một lần nữa bên mé rừng. Rồi cái đêm về bà tự biết không, bà kiệt sức á, thì lúc bây giờ có một con cọp nó đánh được hơi người mà chết mới chôn á, cho nên nó đến nó môi mã đi, nó môi cái mã thằng cướp á, cho nên nó lôi cái xác thằng cướp lên, nó kha vào rừng nó ăn thịt. Nhờ vậy cho nên bà cứu sống, tại vì á, bà nằm ở dưới thay chồng, thay thằng cướp chôn lên, mà thằng cọp nó bươi cái mã nó ăn thịt, nó tha cái xác của thằng cướp đi, cho nên bà còn ở dưới, cho nên bà sống dậy đó. Nên đó là bà không bị cọp ăn đó, thì là bà thoát được cái nạn này, cho nên bà quyết xuất gia để mà tu. Từ đó bà đi tu làm tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Thì bà tự thấy cái cuộc đời của bà này, cuộc đời của sư bà này khổ không? Rất khổ, khổ nhiều hơn là các thiếu nữ của dòng họ Thích Ca nữa. Thì các cô thích nữ dòng họ Thích Ca đó, nghe nói vậy á thì lòng rất là kinh hãi, kinh hãi và nghi ngờ, mới bạch rằng: bạch sư bà, nay sư bà đã tu hành đắc đạo, thì sư bà có thể cho chúng con rõ biết cái nguyên nhân nào mà sư bà gặp lắm nỗi gian nan khốn khổ rùng rợn như thế? Thì bây giờ các thiếu nữ dòng Thích Ca đó nghe sư bà kể cuộc đời mình như vậy đó ha, thì các cô này mới kinh ngạc kinh sợ quá, nói rằng là hôm nay sư bà đã đắc quả A La Hán rồi, sư bà đã biết được nguồn gốc nhân quả tội ác cuộc đời của mình, hôm nay mà sao gặp khổ nạn đó là nguyên nhân từ đâu, xin bà cho chúng con biết được cái nguyên nhân thế nào để mà chúng con cố gắng tu tập. Thì bây giờ Phật tử biết tại sao mà cái bà Liên Hoa Sắc này ở ngoài đời mà gặp khổ nạn vậy không? Cái gì Đức Phật nói cũng có nhân và có quả. Mà cái người Phật tử chúng ta tu tập á, phải hiểu biết và thấu triệt nhân quả. Người nào hiểu biết thấu triệt nhân quả rồi á thì mới có được cái tệ giác và mới đi vào được cái tệ đạo. Còn Phật tử tu mà không hiểu nhân quả đó thì cho Phật tử tu suốt đời cũng không đắc đạo được, tu suốt đời cũng không vãng sanh được. Tại vì nếu mình không hiểu được cái lực nhân quả đó thì cái lòng của mình nó còn sôi sục hơn thua, lòng mình còn hận thù, còn ganh ghét thật đố hoài. Mà Phật tử biết rằng Đức Phật nói là tất cả đều do cái sự vận hành của nhân quả. Ngày hôm cái người nào mà họ sanh ra đời được tướng tốt, giàu sang, sung sướng, hạnh phúc, có tiền bạc, có chồng quan quyền á, đó là cái quả phúc của họ trong nhiều đời họ kiếp họ gieo. Còn mình sanh ra đời nếu mình xấu xí, bần cùng, nghèo khổ ha, mà mình gặp nhiều sự bất hạnh á, thì cái đó mình không biết, mình nói đó là trời Phật bất công. Nhưng mà thưa Phật tử, không phải trời Phật bất công đâu. Không có ông trời nào, cũng không có Thượng Đế hay là Ngọc Đế nào mà định đoạt an bài cái số phận cho mỗi chúng sinh. Mà Đức Phật nói tất cả mọi sự khổ đau hay hạnh phúc của chúng sinh trên cuộc đời này á, đều do cái nhân quả quyết định hết. Phật tử nghe rõ đêm này không? Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta sanh ra đời được tướng tốt, giàu sang, đẹp đẽ, ăn ngon mặc đẹp, danh lợi đầy đủ á, đó là do cái phúc báo mà chúng ta đã tạo ra nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên kiếp này chúng ta có thân hình được tướng tốt, rồi chúng ta, nhất là Phật tử biết có nhiều người sanh ra bị méo miệng rồi hôi miệng, nhiều cái đó là do cái quả báo nhiều đời nó láo, nhiều đời nó dối. Cái người nào mà nhiều đời nó láo, nó dối lường gạt người ta đó, thì sanh ra đời bị méo miệng, ăn bị hôi miệng. Có nhiều người bị chứng hôi miệng, có không tử? Đó là nhiều đời nó láo nó dối. Nhất là mấy ông thầy bói đó nha, mấy thầy bói nó láo trời sầu luôn. Mấy người thầy bói mà nó láo trời sầu, nó láo nhiều nhất á, thì cứ sao bị quả báo hết đó. Cho nên Đức Phật thiết lập 5 cái giới cấm á, là để ngăn ngừa cái đại ác, cái tội ác con người. Cho nên mình hiểu được cái nhân quả rồi á thì mình không còn ganh tị nữa. Tại vì ngày hôm nay mà người ta được cái thành quả như vậy, giàu sang, đẹp trai, đẹp gái, lịch sự, rồi tiền của đầy đủ, rồi danh vọng địa vị, là người ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn mình mới tu đây thôi, mà mình mới tu đây rồi, mình mới tu rồi nhiều kiếp trước mình làm ác, mà mình mới tu kiếp này thôi mà Đức Phật nó nhân quả tới 3 đời lắm. Có nhiều người cái đời này thì làm hiền, lánh dữ, đi chùa mà bị tai nạn hoài, gặp hoạn nạn hoài, bị ta nói xấu hoài, bị ta xô xỉa hoài, thì mình biết rằng đời này mình mới gieo cái nhân thôi, còn cái đời trước á mình đã gieo nhân ác rồi, thì cái nhân ác đời này nó trổ quả. Có không Phật tử? Có không Phật tử? Đồng ý không? Cho nên đừng nói sao tôi đi chùa, tôi tu hành, tôi làm lành đến dữ mà cứ gặp tai nạn hoài, bị người ta nói xấu hoài. Đó là mình mới làm kiếp này thôi, còn những kiếp trước mình làm ác, cho nên kiếp này nó chỗ. Còn kiếp này mình tu á thì đời sau mới hưởng nhân quả tới ba đời, lưỡng trùng nhân quả, tam thế nhân quả, ba đời nhân quả. Mình hiểu điểm đó rồi, quả mà do cái nhân đời trước mình gieo. Còn đời này mình nghèo khổ khốn cùng tai nạn gặp nhiều cái nghiệp chướng á, thì biết rằng đây là cũng là cái quả ác mà mình đang gặt hái từ cái nhân đời xưa. Đức Phật nói rằng bằng ai muốn biết nhân xưa, khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Bằng ai muốn biết sau này á, quả báo sau này, thì hãy xem hoàn cảnh hiện nay đang làm. Mình biết cái đời trước mình làm gì, hãy coi đời sống hiện tại mình đang gặp cái gì đây, gặp khúc hay gặp quả, gặp sướng hay gặp khổ. Đó là mình biết nhân đời trước mình gieo. Phật tử đồng ý không? Còn bây giờ Phật tử muốn biết Phật tử muốn biết tương lai mình thế nào á, đừng đi coi bói. Giờ hiện tại mình đang làm cái gì? Mình có hiếu thảo cha mẹ không? Có sống tình nghĩa thầy trò không? Có sống trung hậu với bạn bè không? Có người mình có liêm sĩ không? Tiền bạc rõ ràng không? Mượn ai có trả không? Có giật hụi ai không? Giật nợ ai không? Mình phải coi lại cái đời sống hiện tại mình đang làm cái gì, thì chắc chắn quả báo mình sẽ khổ. Đi coi bói làm chi, tốn tiền. Có nhiều có nhiều người đi coi bói mà lựa ra kêu nó đồn ở xứ đó, làng đó có ông thầy bói mù, cũng coi hay dữ lắm. Đi coi thầy bói mù, ổng đã mù rồi, ổng không thấy đường mà ổng còn chỉ đường tương lai cho mình nữa, mà trong khi mình hai con mắt sáng. Thầy tử nghe rõ chưa? Cho nên chúng ta đừng có tin vào là bói toán, tin vào cái gì mà tin vào nhân quả. Người nào có lòng tin về nhân quả là cái người đó hen có được cái tệ tri. Tệ tri tức là có tệ tri, tệ giác và chứng được tệ đạo. Còn nếu mà tự mê làm nhân quả thì mà tự sẽ đau khổ gây cái nhân ác hoài. Đó. Mà nếu mà tự hiểu được nhân quả rồi thì không còn ganh tị nữa. Hãy mà tự không còn ganh tị nữa. Tại vì sao? Tại vì ganh tị để được cái gì? Người ta hơn mình đủ thứ rồi, mình ganh tị người ta rồi mình có lấy phước báo người ta không? Ví dụ vậy, lấy được không Phật tử? Lấy được không? Không lấy được đâu. Ví dụ giờ Phật tử có người bạn đẹp hơn mình ganh tị người ta rồi mình có lấy sắc đẹp của người ta đem qua cho mình không? Được không? Không bao giờ được ha. Đừng có bắt chước kiểu tắm cám á. Tưởng đâu nhảy nước sôi, tắm nước sôi được đẹp đi, tắm nước sôi chết queo. Đừng có độc ác như cái nàng gì đó, nàng cám phải không? Tấm cám đó, tự thấy câu chuyện rất hay, không có thì giờ kể tự nghe. Như vậy người biết đạo rồi là không bao giờ ganh tị. Mà tự biết như tôi là cái tâm ganh tị tôi có thể là tu là mấy năm nay là có thể hết trên là 90-90+% rồi. Tôi giờ không biết ganh tị ai. Tôi nghe một vị giảng sư nào giảng hay hơn tôi là tôi mừng lắm. Nhờ với Phật pháp mới thành phải không tử? Chứ mình muốn cho những vị giảng sư giảng dở hơn mình là sao? Cho nên có nhiều Phật tử nói trời ơi sư ơi, ông thầy đó, ông sư đó giảng hay, ông sư dữ lắm. Trời vậy hả, thầy nào vậy con? Trời ơi thầy sư mừng dữ lắm. Tại vì có nhiều người giảng sư giảng hay thì Phật pháp được truyền bá rộng phải không tử? Mình muốn một mình giảng hay, còn như giảng dở trơn thì Phật pháp đi xuống hay đi lên? Rồi bây giờ cái đạo tràng này là Phật tử muốn ai cũng tu hay hết đi, mình tu dở cho phải không? Còn ai cũng mình đã dở là ta cũng tu dở như mình nữa, cái chùa này chắc sạch quá. Phải không Phật tử, đồng ý tôi không? Cho nên cái tâm chúng ta luôn luôn vị tha, tâm chúng ta luôn luôn từ tâm, tâm chúng ta luôn luôn quan hỷ, thì chính cái tâm này nó mới tạo phước lành cho mình. Cho nên là các cô thiếu nữ á, dòng Đức Ca nghe nói vậy quá kinh sợ, mới bạch với sư bà Liên Hoa Sắc là nay sư bà đã tu hành đắc đạo rồi, biết được quá khứ vị lai, vậy xin sư bà có thể cho chúng con rõ biết được nguyên nhân nào mà sư bà gặp lắm nỗi gian nan khốn khổ rùng rợn như thế không? Thì bây giờ tự nghe sư bà nói nguyên nhân nha. Cái sư bà Liên Hoa Sắc nói nguyên nhân sao mà gặp khổ như vậy đó. Thì bà Liên Hoa Sắc thông thả nói rằng các con ơi, đó là quả báo có muôn ngàn quả báo khác của tiền nhân kiếp trước mà thôi. Nguyên kiếp trước của ta đó, ta có chồng có con, rồi chồng của ta sanh tật có vợ lẽ, thì mẹ con ta chẳng được phần nhiều. Nên là thừa lúc đó, khi mà chồng của bà có vợ lẽ đó, thì cái gia tài của bà đó chồng bà phải chia hai, phải không? Đó là chia bên người vợ lẽ rồi. Cho nên bà thấy là nếu mà chia gia tài thì bà không còn bao nhiêu. Cho nên lòng tham ganh nó nổi lên. Cho nên thừa lúc mà chồng ta và cái người vợ lẽ đó đi vắng đó, ta liền giết con chúng nó để bắt cái đứa con mà mới vừa sanh, mới chưa được hơn tuổi vậy đó, giao cho bà, tin tưởng cho bà vợ lớn coi đó, bà đem bà lấy kìm mà đâm mới mò ác cho đứa bé đi, giết chết cho đứa bé luôn đó. Thì là vợ chồng về không biết tại sao con chết, nhưng mà cái chuyện sát nhân này á, người vợ mới thưa, người vợ lẽ mới thưa đến quan, nghi ngờ là người vợ lớn giết, thưa đến quan đó. Thì quan tra khảo cách mấy á, ta vẫn chối mãi, quan tra khảo đánh đập bà hay không, bà cứ chối mãi. Rồi bà còn thề đọc nữa, mà tôi biết thề sao không, lúc đó ta thề đọc rằng á, nếu tôi mà có giết con của người vợ lẽ thì tôi xin thề cả nhà tôi chết thảm thiết. Tôi đi ghê chưa ha, các con tôi sẽ bị cọp ăn, hay là chết chìm trôi sông, tôi bị chôn sống nập thở khốn khổ gian nan thảm nạn vân vân. Nếu tôi có ác tâm mà giết con của người vợ lẽ của chồng tôi thì ngày nào đó sẽ bị người ta bắt tôi ăn thịt con tôi. Bà tử thấy bà thầy đọc không? Cái lời thầy đọc cho nên mắc cái quả báo. Cho nên người bà tử chúng ta tu quá đừng có thề, thề nguy hiểm lắm. Đừng nói là tôi mà có nói ra được xe cán, coi chừng xe cán thiệt. Người Phật tử đã có giới được rồi, mình giận cỡ nào, quan ức cỡ nào, mình niệm Phật đi rồi từ bỏ qua, đừng có thề đọc. Nếu mình quan ức thật sự á, hen, mà mình thề đọc á, cũng bị cái quả báo. Thề chúng bây giờ linh đó Phật tử, quỷ thần chứng giá mình, coi chừng là mình cái quả báo ha. Còn nếu mà mình đã có làm ác mà mình cái tật mình hay chối bừa bừa, tức là như là quân gian mà giấu bài đó ha, mình có lỗi rồi, cái bao che lỗi lầm mình dối, mình thề đủ thứ á, thì mắc quả báo hết. Phật tử nghe rõ cái câu chuyện này. Cho nên á, thì do cái là thầy đọc đó, cho nên các con biết không, cho nên cái kiếp này một lời nói ra thì đó là dạ lây quả báo. Cho nên một tiếng thề mà dối á thì mắc ngay cái nghiệp quả. Một hành động ác thì bị quả báo giữ không sai. Biết được lý nhân quả như bóng theo hình thì các con không còn thắc mắc gì với những tai nạn của các con ngày nay cũng như của bà ngày xưa. Không bao giờ một việc xảy ra mà không có duyên cớ. Vậy các con phải tin nhân quả mà tu hành cho tinh tấn để giải thoát. Thầy tự đồng ý không? Như vậy thì cái giáo lý nhân quả đó là cái giáo lý cốt lõi, là giáo lý then chốt của Phật giáo. Mà sự thành tựu tu tập của chúng ta đó, mà được siêu thăng hay xa lọ cũng do nhân quả. Mà mình biết được cái nhân quả rồi thì mình không bao giờ ganh tị tật đố ai hơn mình, mà mình luôn luôn mình thấy người ta được như vậy tâm mình hoan hỷ, và mình thấy mình thiếu phước hơn người ta thì mình cố gắng mình lo làm phước. Ví dụ người ta giàu, người ta cúng dường, người ta sang, người ta đẹp, thì người ta đã tạo ra nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì kiếp này mình cố gắng em cũng là tu phước, bố thí, cúng dường. Còn nếu mà không có tiền bố thí cúng dường thì vô chùa làm công quả à, làm công quả là mình đem cái thân này ra nè, quét tước dọn dẹp chùa son chùa nồi, lo tam bảo la bạc. Từng nghe nói đi, là trong kinh này gọi đó là thân thí, là đem cái thân này để mà làm việc đạo. Mà tử nghe nói của một đồng thì công sao, công một lượng lắm. Người ta vô ta cúng chùa cũng có phước người ta về. Còn mình không có tiền cúng chùa mà mình làm công quả, cái hạnh tu công quả đó phước đức vô lượng đó. Tại vì mình đem cái thân người ta mình làm công quả thì đem cái sự tốt đẹp, cái sự mà an bài, cái sự an lành cho tam bảo, quét tước dọn dẹp sắp xếp là bàn Phật, quét dọn chân bông chân hoa, cái mình làm tất cả những việc gì mà có ích lợi cho tam bảo, hay ích lợi cho tha nhân, hay là mình về nhà mình phụng dưỡng cha mẹ đau yếu trong lối xóm, mình có những cái đám tang gì đó, bà con tối lửa tắt đèn có nha, mình đến qua mình phụ, mình đem cái thân này thôi, mình nghèo nhưng mà mình có tấm lòng. Mình nghèo nổi mình không có tấm lòng hay sao? Thấy không tử, mình có tấm lòng rồi thì từ cái tấm lòng này mình tạo bao nhiêu phước báo, chỉ sợ là mình không có tấm lòng mà thôi. Đồng ý không Phật tử? Sợ là mình không có tấm lòng thôi. Mình sợ là mình nghèo thôi. Mà nghèo cái gì? Nghèo cái chữ tu thôi, chứ không có nghèo tiền nghèo bạc. Có nhiều người tiền bạc ta giàu nhưng mà ta rất nghèo cái chữ tu. Còn mình nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà mình giàu cái chữ tu, giàu cái tấm lòng. Thì từ đó mình lấy từ chỗ cái giàu tấm lòng đó mà mình tu nhân, hen, tu nhân để mà gặt quả. Thì một đời này mình có thể chuyển nghiệp xong hết. Một đời này thôi mà tự có thể chuyển nghiệp hết, chuyển xong hết. Cho nên Phật tử biết trong trong cái quyển chân lý, trong cuốn chân lý của sư tổ Minh Đăng Quang á, là tổ sư bên hệ phái các sĩ chúng tôi á, ngài có viết cái bài Tu và Nghiệp. Cái bài Tu và Nghiệp rất hay á, ngài có kể câu chuyện là có cái ông hòa thượng đó đi vận động, vận động tiền bạc để mà cất chùa, vận động tiền bạc để đi cất chùa. Thì ông hòa thượng này đến vận động một nhà phú hộ, thì ông phú hộ này keo kiết quá, không có tấm lòng, cho nên không bố thí một đồng nữa, còn xua đuổi với hòa thượng này đi nữa. Thì có thằng bé nó nghèo, nó nghèo ở xóm á, nó thấy vậy tự nhiên nó thấy vậy, nó đang nghèo rớt mồng tơi đó, mà nó thấy vậy nó phát tâm, phát tâm cái nó nói với ông phú hộ nó, bây giờ tôi xin thưa với ông một chuyện. Ông phú hộ nói, mày thưa cái gì? Giờ tôi xin thưa với ông là tôi xin bán cuộc đời tôi, nghe, bán cuộc đời tôi cho ông, là ông trả cho tôi một số tiền, ông liệu ông mua, ông mua cuộc đời tôi bao nhiêu, nghe, mua bao nhiêu ông tính đi, rồi tôi sẽ bán cuộc đời tôi ông, là tôi vô ở đợi ông suốt đời. Mày bán cuộc đời mày chi vậy? Dạ thì con bán cuộc đời con cho ông á, thì con ở đợi ông suốt đời để con lấy số tiền này con cúng chùa, con cúng cho hòa thượng này cất chùa. Mà tự thấy cái lòng đó quá vĩ đại không, nó phát tâm cái quá quá lớn ha. Thì ông chủ thì cũng cảm động thôi, làm giấy tờ bán cuộc đời trả cho nó mấy trăm quan tiền đó, cũng mấy trăm quan tiền đó. Thì nó dâng, nó quỳ kính cẩn dâng hai tay cúng dường hòa thượng. Nó nói rằng bạch hòa thượng, cuộc đời con sanh ra nghèo khổ chắc do cũng nhiều đời nhiều kiếp, dông ân bất nghĩa hen bội tính, cho nên kiếp này bị nghèo khổ quá, hôm nay gặp hòa thượng đây là cái duyên lành, con muốn thay đổi cuộc đời con, cho nên con xin bán cuộc đời con lấy tiền này cúng dường hòa thượng, mong rằng hòa thượng đem số tiền này về cất cho ngôi Tam Bảo được khang trang, là cho bá tánh tới nơi tu học. Nói vậy phải rồi, trước ba khi mà tự bán hòa thượng đi bán cuộc đời mà ra cúng chùa, đây là câu chuyện xưa thôi, cúng dường cho hòa thượng. Thì vị hòa thượng này á mới chứng minh cái tấm lòng, tấm lòng á là bồ đề của nó, cho nên vị hòa thượng này đem tiền về cất chùa để cho nó được phước. Thì mà tự biết không, cái thằng bé này sau khi cúng dường với số tiền mà nó bán thân đó, thì nó vô nó ở đợi cho ông phú hộ này. Nhưng mà nó ở đợi có khoảng chừng 3 tháng thôi, tự nhiên bữa đó con mắt nó đau đớn quá, tự nhiên không biết sao đau đớn kéo mây rồi cái bị mù luôn hai con mắt. Mù hai con mắt, mà mù hai con mắt rồi sao bao tử môn mát làm gì được. Ông chủ cũng thương tình, thôi giờ mày bán cuộc đời mày á, mà vô ở đợi ta, mày ở đợi có mấy tháng thì chưa được năm, mà giờ mày mù rồi thôi giờ mày làm gì, thôi giờ tao xé giấy nợ cho mày tự do, là mày ra ngoài đời tự mày mưu sinh làm gì làm. Thì nó mừng, nó cảm tạ ông chủ phú hộ đó, rồi nó ra nó đi xin ăn. Nó bị mù hai con mắt rồi cho nên nó ra nó sống cái kiếp ăn mày, nó xin ăn lây lắc giữa chợ đời, xin đồng tiền bố thí của những người giàu tấm lòng nhân ái á. Thì một hôm nó xin ăn được, cái nó gặp lại vị hòa thượng. Vị hòa thượng này một hôm đi hành cước á, có Phật sự đi, vừa thấy nó ăn xin á, nó không thấy hòa thượng, nhưng mà thấy nó hòa thượng giật mình đấy. Ủa, cái thằng bé này là ở cái làng kế bên đây, lúc trước nó bán thân nó để mà nó cúng dường chùa, ta chưa tìm nó để mà thăm nó coi sao, mà hôm nay gặp nó tại sao mà nó mù lò nó ăn xin thế này. Thì hòa thượng đến gặp nó nói chuyện, con còn nhớ hòa thượng không? Nghe cái giọng quen nó nhớ. Thì hòa thượng mới kể lại, hồi đó con bán thì con nhớ không? Nó nhớ. Hòa thượng nói, thôi giờ con mù lò rồi, con đi ăn xin cực khổ thôi, con theo ta về ở chùa. Hòa thượng đem nó về chùa, hòa tử đem về chùa, cho nó cái cây gậy, và mỗi đêm dặn nó lên trên chánh điện á, giọng chuông á, cho chư tăng thức dậy để công phu. Thì từ đó mỗi khuya đó 4 giờ thức dậy, nó mò lên chánh điện, nó kiếm cái chài để giọng chuông cho các chư tăng thức dậy công phu á. Và từ đó cuộc đời nó những tưởng là nó sẽ an phận suốt đời nó. Nhưng mà một hôm đó, nó thức dậy á, thì nó thức sớm hơn bình thường, rồi nó mới đi vệ sinh, nó mò qua sau chùa vệ sinh, mà nó không thấy đường, nó lọt vô cái hầm, lọt vô cái đìa sau chùa thử, nó té ở dưới đìa đó rồi chết queo luôn, không ai hay chứ. Chừng sáng ba tánh bổn đạo Phật tử đi chùa đó, tu bắt quan trai á, thì mới phát hiện thấy nó nổi, nó lờ đờ dưới nước á, mới quảng hồn la, nó kéo lên đó, thì ai già đó là chú tiểu mù ở chùa mà bị té hồi nào không biết, chết ở dưới đìa. Phật tử thấy nó khổ chưa, làm phước mà thấy khổ chưa, làm phước mà gặp nạn ha. Rồi Phật tử biết không, cái gia trong chùa thương quá, mới mua hòm tẩm liệm quan quách chôn sau chùa. Mới vừa chôn chừng qua ngày sau, trong mưa sấm sét
nguyên cái luồng sét đánh trúng ngay cái mã đó, đất nó văng lên cái mã đó, cái hòm nó văng lên, cái thây nó bị đánh cháy đen luôn, cái hòm cháy đen, cái thây nó bị sét đánh nám đen. Thì cái nhiều người ta biết nó, trời ơi, trời Phật sao bất công, thằng này nó bán cuộc đời nó để mà cúng dường cho chùa, xây dựng chùa mà để nó không hưởng một chút phước báo gì. À, tưởng đâu nó ở đợi an phận cuộc đời, ở đợi của nó ai dè bị mù, rồi bị mù rồi là đi xin ăn, tưởng nó an phận rồi được gặp thầy trụ trì đem nó về chùa, tưởng nó an phận cuộc đời của một chú tiểu mù, mà ai dè là đi mò mẫm cho té cái đìa mà chết không được an phận, còn bị trời đánh nữa, vậy ai dám làm phước để trời. Người đời ta kêu riêu, ta không tin nhân quả, ta nói trời Phật không có con mắt. Kẻ ác thì sung sướng, mà người thiện thì chết bằng ức vậy. Thì lúc bây giờ vị hòa thượng này đã đắc quả rồi, đắc quả biết được quá khứ vị lai của mỗi người chăng á. Thì ngài tụ tập dân chúng lại, bổn đạo lại, ngài nói rằng các con là những người phàm mắt thịt, cho nên các con không hiểu được nhân quả, cái đường đi của nhân quả, sự nhận hành của nhân quả rất là mầu nhiệm. Để ta nói về nhân quả của đứa bé này, chú tiểu mù này, cho các con nghe. Cái đứa bé này á, tiền kiếp nó là một tướng cướp, giết người cướp của, giết biết bao mà người này cướp của, cho nên quả báo nó rất là nặng. Nó thay vì một kiếp nó sanh ra nó phải bị nghèo, rồi một kiếp đi ở đợi, rồi một kiếp bị mù, một kiếp đi ăn xin, một kiếp té hầm phẫn, một kiếp bị trời đánh. Mà đã nghe rõ chưa? Nhưng mà hôm nay nó phát tâm bồ đề, nó dám hy sinh, phát đại tâm, nó bán cuộc đời nó để lấy tiền cúng chùa, cho nên cái công đức nó quá lớn, cho nên nhân dồn quả nghiệp nó dồn tới, cho nên nó trả trong một đời này hết luôn. Mà đã nghe rõ chưa? Trả trong một đời này hết luôn. Thay vì đó là cái nghiệp nó nặng là một kiếp nghèo, một kiếp ở đợ, một kiếp bị mù, một kiếp ăn xin, là một kiếp té hầm phẳng, được một kiếp bị trời đánh, là 6-7 kiếp. Nhưng bây giờ do nó phát tâm cho nên nó dồn lại có một kiếp một hen, dồn dập nó. Các con đâu biết rằng hiện giờ cái thần hồn của nó đó đang nhập thai vào bụng của bà hoàng hậu, và nó sẽ sanh ra làm thái tử, và nó là con một duy nhất của nhà vua. Sau này nó sẽ nói ngôi vua, và nó làm vua để nó hưởng sự phú quý vinh hoa mà cái đời này nó gieo được cái nhân lành đó. Còn cái kia là cái nghiệp quả nó phải trả thôi. Cho nên nhân nào quả nấy. Đi chùa thì có phước, mà nói xấu người ta thì có tội, đâu ra đó. Không có lấy cái này mà trừ cái kia được đâu. Mà thấy nghe kịp chưa? Đi chùa thì có phước, cúng dường thì có phước, mà nói xấu chư tăng, nói xấu sư ni, ganh tị, nói xấu huynh đệ thì cái quả báo nó khác. Tội mà phước, phước mà tội. Mà tử đồng ý không? Nhân nào quả nấy. Cho nên nếu như vậy thì chúng ta đi tu là chúng ta vào chùa tu thì thôi, giờ chúng ta vừa cúng dường nè, bố thí nè, tu bát quan trai nè, tu niệm Phật, thì bây giờ mình cũng tịnh tâm là đừng ganh tị, đừng tật đó nữa, cho cái nhân quả mình nó tròn vẹn. Đang chi xen vô là đang làm thiện, xen vô cái ác làm chi, rồi đang là thân thiện xen vô cái ô uế làm chi, phải không? Đó là cái người Phật tử biết tu và để nhân quả. Phật tử đồng ý không? Đó. Cho nên mình hiểu được cái nhân quả rồi á, hiểu được nhân quả rồi thì chúng ta an phận. Mà an phận đây không phải là tiêu cực an phận để rồi á, là bi quan. Mà chúng ta biết nhân quả rồi chúng ta an phận để mà tu tập tiến lên. Mình bằng lòng với cái nghèo của mình, mình bằng lòng với số phận của mình, mà bằng lòng để rồi tu tiến. Mà tự nghe rõ không? À, bây giờ mình đi vào chùa mình không bằng ai, thì thôi giờ ai làm thì ra cúng dường, mình cứ lủi xuống nhà bếp mình chùi son chùi nồi rửa chén, hay là lủi lên bằng Phật mình quét dọn bụi bặm chân nhang đồ đó, hương á nhang nó đầy quá nhổ đem đốt, quét dọn bằng Phật cho trang nghiêm, lau mặt Phật cho sạch bụi ha. Những cái đó có phước không Phật tử? Còn hơn là ngồi đó dòm ông đi qua bà lợi, bà này bà giàu mà bà keo kiệt lắm, chùa bà cúng vậy cho sớm mà không cho ai cắt chi vậy, nhiều chuyện quá chi vậy. phải không Phật tử? Đó, mà mình lo mình tu thôi. Ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình lo mình tu thôi. Đó là Phật tử biết á, hen. Cái nghiệp ác của lòng ganh tị nó nguy hiểm. Nó tạo cái quả báo khôn lường. Cho nên Phật tử biết không, có một vị tổ sư vị tổ sư bên thiền tâm còn bị quả báo đó. Vì nó báo gì cái lòng ganh tị nữa. Phật tử nào coi cuốn sử mà 33 vị tổ sư thiền tâm đó ha, coi cuốn đó tự thấy là có nói cuốn nói về về sư tử tôn giả đó. Vị tổ sư này tên là sư tử tôn giả, là tổ thứ 24 của thiền tâm, thuộc dòng Bà La Môn. Ngài sư tử tôn giả tổ thứ 24 của thiền tâm á, ngài sanh trưởng tại xứ Trung Ấn Độ. Thầy của ngài tên là Hạt Lạc Na, là sư phụ. Và khi mà sư tử tôn giả đó, ngài đắc pháp với ngài Hạt Lạc Na đó, thì là ngài mới xin phép sư phụ qua bên nước Kế Tân để mà hoằng dương Phật pháp. Hoằng dương Phật pháp thì vua Kế Tân rất kính trọng ngài. Và Phật tử biết người người ta theo học đạo ngài rất đông, rất đông. Thì Phật tử biết lúc bây giờ cái quy danh của tổ thứ 24 thiền tông là sư tử tôn giả, là quy danh rất là gian rừng, nó nổi mà vua quan vua còn kính trọng, mà quan quân thần dân rồi bao nhiêu người kính trọng và ngưỡng mộ quy y rất là đông. Thì lúc bây giờ có một nhóm ngoại đạo nhóm ngoại đạo nó mới ganh ghét, nó ganh ghét ngài, rồi nó ganh ghét, nó ganh là ganh tị mà, ganh ghét ngài, rồi nó ganh ghét là đạo Phật, nó muốn hại ngài sư tử tôn giả đi. Cho nên cái nhóm ngoại đạo này nó mới cạo đầu, nó mặc áo của người xuất gia, nó giả dạng làm cái người sa môn, nó lẻn vào cung để ám sát vua. Và tự thấy thấy cái nhóm ngoại đạo cái đồng ganh tị mà nó hại độc vậy đó, thế nó ám sát vua. Nhưng mà ám sát không thành, nó ám sát vua để mà nó vu oan cho ngài tổ thứ 24 là sư tử tôn giả đó, vu oan cho các tu sĩ đạo Phật. Cho nên nhưng mà ám sát không thành, tại vì vua lúc nào cũng có những vị cận vệ theo hầu, cho nên đó là bắt được cái đám này đó. Và vua tức giận bắt được đám thầy chùa giả này đó, ám sát ngài. Vua tức giận, vua mới phán rằng mới gọi rằng lâu nay ta sùng bái đạo Phật, ta kính chuộng tăng đồ, thế mà cái bọn đầu trọc này nó lại sinh sự sát hại ta rất hiểm sâu như vậy, thì còn đạo đức gì mà đáng cho ta cung kính cúng dường nữa. Vua quá giận đi, cho nên vua truyền lệnh quỷ phá Già Lam, tức là phá chùa, trù trừ thích tử, tức là tiêu diệt là tăng chúng, tôi tiêu diệt tăng chúng. Còn đích thân đức vua đó cầm gươm lên ngựa đến chùa của tổ sư tử tôn giả, là tổ thứ 24 có thiền tâm đó. Ngài lên ngựa cầm gươm đến chỗ sư tử tôn giả. Thì lúc bây giờ ngài sư tử tôn giả đã biết trước, ngài đắc đạo rồi, biết trước là thảm nạn nó đến với mình rồi, cho nên ngài ra đứng trước cửa chùa, ngài đón vua, đón vua để mà chấp nhận để vua chặt đầu đó. Thì sư tử tôn giả ra đứng đón vua, thì vua đang cởi ngựa cầm gươm, đang cầm gươm đó là chạy là phi nước đại chạy đến cửa chùa, và gặp sư tử tôn giả tổ 24 đứng trước cửa chùa đó. Thì vua là hất hàm hỏi rằng ông tu hành lâu năm, ông có thấy năm quẩn giai không chưa? Phật tử biết giai quẩn năm ngũ quẩn giai không không? Trong kinh Bát Nhã có nói đó, Quán Tự Đại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật La thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ Phật tử tu Phật tử tu gì tu? Tu thiền, tu tịnh, tu gì tu? Nhưng mà phải có cái trí tuệ Bát Nhã để mà chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Ngũ quẩn giai không là chỉ cho cái thân này nè. Thân chúng ta là nó cấu kết bởi năm thành phần, năm yếu tố. Một là sắc quẩn. Sắc quẩn là gì? Sắc quẩn là cái sắc thân này nè. Mà sắc thân này là do tinh cha huyết mẹ mà thành, rồi do nhờ cơm áo mà nuôi dưỡng thân này. Đó là cái nhân duyên mới có cái thân này, đó là sắc quẩn. Cho nên cái thân này vốn là vô thường. Và thọ quẩn là những cái cảm nhận của mình đó, thí dụ như là mình cảm nhận được cái lạnh, cái nóng. Cái thọ quẩn á là cái cảm nhận. Khi mà trời lạnh thì mình thấy lạnh, khi trời nóng mình thấy nóng. Mình nằm trên giường điện thì thấy êm ái, và nằm trên cái giường tre đó thì thấy nó đau nhất. Đó là cái thọ quẩn. Rồi tưởng quẩn á, sắc thọ tưởng, rồi hành quẩn á. Hành quẩn là chỉ cho cái tâm trí mình nó đổi dời. Nay mình nghĩ cái này, mai nghĩ cái khác, ý chí mình không có kiên định. Nay mình đổi dời, đứng núi này trong núi nọ, sáng nắng chiều 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 sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì đổi mặt. Con người mà cứ sáng nắng rồi chiều mưa buổi trưa mà hâm á, là con người đó không có chung thủy, con người không có kiên định, con người không có ý chí kiên định, mà con người cứ thay đổi đứng, thay đổi nay, thay đổi này, mai thay đổi kia, tâm trí đổi dời hoài. Đó là cái người sáng nắng chiều mưa đó ha. Những người đó thì đó là hành quẩn đó. Nó thay đổi, làm cho mình thay đổi hoài. Rồi tưởng quẩn là mình tưởng hết, tưởng nghĩ cái này, tưởng nghĩ cái kia, vui buồn á, tưởng người này ghét mình, tưởng người kia thương mình, mình cứ ngộ nhận trong cái tưởng hoài. Giống như là cái nàng Trương Chi á, nghe ngài nàng Mỹ Nương á, nghe tiếng sáo của Trương Chi. Mỗi đêm Trương Chi á là ở dưới sông á, rồi chèo đò đó, rồi cái là tối cái Trương Chi thổi sáo, cái tiếng sáo du dương lọt vào cung phòng của thiếu nữ Trương Chi. Mà thiếu nữ Trương Chi là cô thiếu nữ Trương Chi là con nhà giàu đẹp, mà nghe tiếng sáo của Trương Chi là cứ tưởng đây là tiếng sáo quá hay, cứ tưởng đâu là cái người thổi sáo này cũng là đẹp như là Phan Anh Tái Thế, cho nên là thương tiếng sáo, rồi thương luôn người thổi sáo, rồi đâm ra tương tư thương hình bắt bóng vậy đó. Rồi cứ tưởng tượng là cái người thổi sáo rất đẹp, cho nên tương tư rồi xin vua cha cho gặp cái người thổi sáo một lần. Nhưng khi mà gặp Trương Chi rồi, trời ơi, Trương Chi nó lùng nó xấu để kia đó. Đó là con người mình hay tưởng là vậy đó. Thổi tử nghe kịp không? Tưởng rồi cái thức là sự phân biệt, đó là sự cấu kết. Mà mình tu tập làm sao mà mình quán chiếu thấy rõ cái thân ngũ quẩn này nè, từ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, đều là do nhân duyên mà có. Cho nên chúng ta chiếu phá được cái ngũ quẩn này rồi thì chúng ta có cái tệ giác, và có cái tệ giác rồi thì chúng ta hết đau khổ đó. Thì là ông vua này cũng rành Phật đạo, Phật học, cho nên vua hỏi rằng ông tu bấy lâu nay mà ông có thấy được năm quẩn là không chưa đó. Thì ông sư tử tôn giả mới nói rằng bằng tăng đã thấy năm quẩn là không, tức là không còn chấp ngã nữa. Phật tử nghe rõ chưa? Không còn chấp ngã, chấp tâm nữa. Đó. Thì vua mới nói rằng á, ông thấy năm quẩn gia không, vậy thì cho ta mượn cái đầu được không? Đó. Thì tổ sư tử nói rằng á, thân này chẳng phải là món của bần tăng, thì bần tăng đâu tiếc chi cái đầu với bệ hạ. Thì nói vừa xong rồi vua liền á, là dung lên chặt đứt đầu của tổ này. Đứt đầu của tổ sư tử tôn giả. Thì Phật tử biết không, đầu của sư tử á, tôn giả đó vừa bị chặt rớt xuống đất, thì đó là tay của vua tự nhiên cũng rụng theo, cái tay mà cầm gươm đó cũng rụng, tự nhiên nó đứt rụng rớt theo cái đầu của sư tử, của tổ sư tử luôn. Và tử coi cái cuốn lịch sử của 33 vị tổ thiền sư thiền tông á, mà tử thấy cái câu chuyện đó. Thì khi mà chặt đầu tổ xong á, thì cái đầu vừa rớt thì cái tay vua cũng tự nhiên nó đứt rụng rớt theo cái tay. Và vua đau đớn quá, về hoàng cung thì qua ngày sau vua bệnh, vua cũng chết theo luôn. Chết theo luôn. Thì bây giờ thái tử á, con của vua là thái tử Quan Thủ á, làm thấy vậy mới vừa ôm thay cha, thay của vua cha đó, vừa khóc mà vừa nói rằng trời ơi là trời, chẳng hay phụ hoàng tôi á, vì cớ gì mà tự chuốc cái quả vào mình như vậy. Trời ơi, giết một vị tổ là phải dễ đâu, phải không tử? Chặt một vị tổ là cái quả báo khôn lường, một chút sân hận mà quả báo khôn lường. Thì lúc bây giờ á, có một vị tiên ngày tu ở núi Bạch Tượng á, vị tiên này cũng đắc được ngũ thông, cho nên cũng biết được quá khứ vị lai, biết được sự nhân quả và biết được túc nhân của ngài sư tử tôn giả và đức vua. Và thấy thái tử Quan Thủ khóc, nó nổi là máu chảy mắt. Máu nó chảy trong mắt á, máu chảy từ mắt chảy ra, máu chảy phía mắt á. Thì vị tiên này động lòng mới dùng thần thông á, mới bay về hoàng cung gặp thái tử Quan Thủ để mà kể rõ cái nguyên nhân giữa hai người có quan trái như thế nào mà hôm nay phải gặp nhau như vậy. Thì vị tiên mới nói với thái tử Quan Thủ rằng thưa thái tử, hồi đời quá khứ trước á, quốc phụ á, là vua đó, vua cha đó, là ông La Khốt với ông sư tử tôn giả, cả hai người đều là người bạch y cư sĩ, là quý Phật tử. Hai vị này hồi trước kia đó là hai người cư sĩ tu chung một chùa, mà tới nghe rõ nha, hai người cư sĩ tu một chùa, mà một người á thì hướng về danh lợi, vô chùa tu phước thôi, vô tu phước bố thí cúng dường hen, rồi là làm công quả để cầu là đời sau được làm vua, đời cầu được trúng số. Người tử nào mà vô chùa làm công quả rồi mua giấy số cầu trúng số đó hen, cầu cho được con cái là con gái là Việt kiều, con trai thi đậu đại học, rồi được là giàu có, đó là tu phước. Thì trong hai vị cư sĩ có một người cư sĩ tu phước cho nên nó được làm vua, làm vua bây giờ đó. Còn cư sĩ kia đó thì tu huệ, tu huệ cho nên là lo dòm lại cái tâm của mình, dòm lại cái lỗi của mình để mà lo tu sửa cho cái tâm nghiệp của mình hết hết cái nghiệp xấu, hết cái tâm xấu, cho nên ngày hôm nay mới đắc được cái quả vị là tổ sư tử tôn giả đó. Nhưng mà trong cái lúc mà hai người cư sĩ này đi chùa đó thì hai người này có cái tâm ganh ghét, ganh tị tật đố với nhau, mà hai người sanh ra ác cảm. Một người thì tu huệ, người tu phước, hai người ganh tị nhau, nó qua nó lại, nói tối ngày đi chùa cầu phước không, không là tu huệ để giải thoát. Còn ông kia nói tôi tu phước kệ tôi, ra tu huệ ra tu đi. Hai bên ganh tị ác cảm nhau. Thì lúc bây giờ ông sư tử tôn giả lúc đó đó có ý thầm á, là có ý thầm á, là có thầm mưu á, là để hại cái ông khốn á, và tìm cách hại cái ông này, tức là ông vua đó, hồi lúc mà còn là cư sĩ đó, hại cái ông này thân bại danh liệt, hại mất mạng luôn vì lòng ganh tị. Cho nên thành thử quán kia theo mãi chưa gặp thời kỳ, nay đến lúc quan cừu gặp nhau, nên quốc phụ giết hại ông sư tử mà trả cái nợ túc trái, đó là thông sự của nhân quả, thông lệ của sự nhân quả. Tức là ông vua này, vị tổ này á, đời trước là còn là cư sĩ, là hai bên ganh tị với nhau. Thì người sĩ thứ hai đó mới ganh tị cái người thứ nhất á, rồi tìm cách hại người này chết, quán thù. Cho nên trước khi chết quán thù, nguyện là trả cái mối thù này. Mà do hai người này hồi đó còn cư sĩ có tu á, cho nên một người tu phước được làm vua, người tu huệ á thì là đắc quả làm tổ. Nhưng mà cái nhân quả theo suốt hai người đó, suốt quá trình hai người đó sanh tử mà chưa có thời kỳ để mà chưa gặp thời kỳ, mà hôm nay gặp thời kỳ là quả nó trổ. Nhân quả theo chúng ta suốt cuộc hành trình sanh tử. Một khi chúng ta tạo một cái nhân ác rồi thì thưa Phật tử á, nó sẽ theo chúng ta suốt cuộc hành trình. Kiếp này không trổ thì kiếp sau nữa. Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên kiếp này á, mà mình á, bị cái nghiệp quả gì, bị người ta nói xấu, bị người ta vu khống, bị mất tiền, bị người ta chửi mình á, cái đó bị, nói chung là bị cái nghiệp nạn gì đó, đó là cái nhân trong những đời trước nữa, mà hôm nay đúng thời kỳ nó trổ quả. Còn ngày hôm nay Phật tử đi vô chùa tu hành cực khổ đây á, rồi ăn chay niệm Phật đây, là Phật tử mới gieo cái nhân này, thì đời sau nữa sẽ gặp. Phật tử nắm rõ để điểm này ha. Thì nhân quả tội phước thiện ác, hạnh phúc hay khổ đau á, nó xen lẫn trong cuộc đời chúng ta. Có khi chúng ta hạnh phúc, có khi chúng ta cũng khổ đau. Cái cửa này đóng thì cái cửa kia mở ra. Nhiều khi chúng ta gặp quả đó thì cái lát gặp phúc. Phật tử nghe rõ chưa? Rồi gặp vui đó sẽ gặp buồn. Cho nên á, kiếp con người chúng ta đó, không có niềm vui nào gọi là vui trọn vẹn, mà không có khổ đau nào khổ đau hoài. Nhân quả tội phúc nó xen lẫn với nhau, và chúng ta hiểu điểm đó rồi, khi chúng ta gặp vui thì chúng ta biết đây là cái quả vui do cái nhân vui chúng ta tạo. Gặp lành thì quả lành, cái nhân lành đã tạo thì chúng ta cũng không có gì mừng, không có gì kiêu hãnh. Mà khi chúng ta gặp hoạn nạn đau khổ thì chúng ta biết cái nghiệp quả xấu chúng ta tạo nó trong đời trước, đời này đã chín mùi rồi, thì chúng ta ăn năn mà sám hối. Càng bị người ta chửi nhiều chừng nào, càng gặp hoạn nạn nhiều chừng nào, càng bị người ta nói xấu chừng nào, càng đau bệnh khổ đau nhiều chừng nào, thì càng lên Phật lại khóc sám hối. Phật ơi, nghiệp con nặng quá, Phật xin Phật cho con sám hối, cho tiêu trừ nghiệp chướng, xin Phật gia hộ cho con, xin Phật hỗ trợ cho con tăng thêm nghị lực để mà con tu tập, để con vượt qua mọi cái thử thách, mọi gian khổ này. Dù cho cuộc đời con có tả tơi te tua tan tác tàn tạ, con cũng vinh nguyện lết theo Phật, con nguyện không bỏ Phật. Thầy có kẹo không? Có kẹo không? Chứ đừng thấy đi chùa rồi là tu hoài, cúng dường hoài, không thấy linh, Phật không linh, thôi giờ con bỏ Phật, con theo bà chúa sứ. con bỏ Phật theo theo bà mẹ sanh mẹ đỏ, con bỏ Phật theo bà ngũ hạnh nương nương, sai lầm rồi Phật tử ơi, sai rồi, hiểu chưa? Mình phải hiểu rõ nhân quả rồi mỗi lần gặp cái chuyện buồn khổ gì cứ lại mà Phật lại Phật khóc, Phật ơi nghiệp chướng con nặng quá, xin Phật từ bi cho con sám hối cho nghiệp con tiêu, và con xin nguyện Phật phù hộ cho con, gia hộ cho con, cho con có vững niềm tin, vững nghị lực ha, vững đạo tâm để mà con xin theo Phật. Mình theo Phật là theo cái tâm của mình đó, mình theo Phật là theo cái chân tâm của mình, theo cái lý nhân quả, chứ không phải theo Phật là theo ông Phật tưởng đó, mà theo nhân quả đó, theo Phật là theo cái lương tâm của mình. Dù khổ đau cái nào cũng không làm ác, hay dù hoạn nạn cái nào cũng không bỏ đạo Phật. Tại vì bỏ đạo Phật là bỏ cái tâm của mình, bỏ đạo Phật là bỏ đi nhân quả, mà theo một cái đạo lý nào đó thần quyền thì khổ đau nó sẽ đeo đuổi mình hoài. Tại vì cái sự vận hành, cái toàn bộ thế giới này đều là cái sự hình thành và vận hành có nhân quả, chứ không có một bàn tay quyền năng nào mà sắp đặt hết. Phật tử phải nắm rõ điểm đó. Cho nên Phật tử biết không, ở Gò Công Tây có một cái doanh nghiệp chạy xe du lịch đó Phật tử. Cái nhà doanh nghiệp này mới đầu sắm cả chục chiếc xe du lịch, xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 15 chỗ, rồi chạy cái tin tưởng Đức Phật, tin tưởng Phật, mà nhất là tin tưởng Phật Thích Ca, là nhất là Phật Quan Âm á. Cho nên trong nhà thờ Phật Thích Ca là Phật Quan Âm. Rồi trên chiếc xe đó mỗi chiếc đều treo hình Phật Quan Âm trước đó, đi lỏng lẳng chạy. Nhưng mà làm ăn không biết làm sao đó, hen, nghiệp quả làm sao đó, càng làm riết càng dở nợ luôn. Mắc nợ cái tự nhiên cái người chủ doanh nghiệp này nói thôi, đạo Phật nghèo quá, theo Phật hoài không tin, chạy xe hoài riết lỗ, thôi dòng tin Phật nữa. Đem tượng Phật Thích Ca, Phật Quan Âm đem dục sao hè. Dục sao hè cái thai ra là theo đạo Chúa, đây là theo đạo Tin Lành. Ai đi mà lấy Phật Quan Âm tượng dục ở ngoài hè, rồi cái thờ nói đạo Tin Lành đó, đạo nó giàu đó. Bà Maria linh lắm thờ. Rốt cuộc rồi cũng không linh gì, bây giờ dở nợ xe cộ bán, mắc nợ ngân hàng cả mấy tỷ bạc luôn. Đâu phải theo Phật mà không linh, mà theo bà Maria mà linh, mà theo Chúa mà linh đâu. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh tại tâm, hen, bất linh tại tâm. Mình muốn linh hay không linh là do cái tâm của mình. Phật tử đồng ý với tôi không? Tâm mình ăn ở chân thật, tâm mình ăn ở hiền lương, tâm mình có đạo đức chân thật, hen, từ từ đó là tội diệt phước sanh, rồi tự nhiên nó linh rồi. À, tôi chỉ nói một chút linh thôi cho tử nghe, hen. Tôi 40 gần 40 hôm nay nè, linh lắm đó, mà tại không lẽ tôi kể ra thì Phật tử nói tôi sanh ở Củ Chi. Sanh ở Củ Chi là nổ á. Phật tử biết không, tôi những cái linh, những cái linh mà tôi không dám gãi hết, rồi kỹ sơ sơ nói cái ăn thôi ha, mà cũng linh đó, đừng nói chi cái khác. Bữa đó tự biết không, tới cái mùa bắp, cái tự nhiên cái thèm bắp, nó trời mùa bắp cả hơn nửa tháng nay rồi mà sao không ai cũng bắp ăn hết trơn. Tự nhiên ngồi ngồi thiệt á, mà nó động tâm, nó thèm bắp á, bắp mà nó khởi, nó nghĩ trời tới mùa bắp rồi, sao không ai cũng mình bắp ăn, để bữa nay có Phật tử nào vô kia mua bắp ăn. Mới vừa nghĩ xong, vừa xả thiền, có người ta vô cúng một chục bắp liền. Mà cái người chưa biết đạo thì thấy mừng, những người biết đạo là sợ chết luôn á. Biết sao không? Cái người chưa biết đạo là thấy linh. Còn người mà tu cao chút xíu, ta sợ lắm. Tại vì mình khởi ra cái tâm á, thèm bắp là tâm tham ăn, là cái vọng tâm. Mà vọng tâm đến nỗi ma quỷ thần linh nó biết được, mà nó dục cho người ta cúng bắp, đó là nguy hiểm vô cùng. Rồi bữa nào mà ngồi vọng tưởng buồn quá, không có cô rồi vô nói chuyện rồi sao, rồi nó dục cho cô rồi vô nói chuyện nữa rồi sao, thế Phật tử thấy không? Cho nên người xưa ta giữ tâm vô cùng luôn đó. Tóm lại Phật tử tu hen, nhớ là phải giữ vững niềm tin lên nhân quả. Còn nhiều cái linh nữa mà không có thời giờ cả. Đó thì thôi, hôm nay sư tôi xin nói cái chủ đề là cái nghiệp ác của lòng ganh tị, Phật tử nắm rõ được phải không? Thì là mong là Phật tử nhớ cố gắng tu tập, nếu mình có tánh xấu hay ganh tị thật đấu, không bằng lòng hạnh phúc của huynh đệ, không bằng lòng hạnh phúc của người khác, thì mình đừng bao giờ ganh tị, mà mình phải hoan hỷ và biết rằng đó là nhân quả của mỗi người mỗi gieo. Nếu mình thấy thiếu phước không bằng ai thì cố gắng mà diệt lòng ích kỷ, ganh tị, tật đấu, mà khởi lên cái tâm quan hỷ và tập cái tâm bằng lòng với hạnh phúc của người khác. Luôn luôn là mình quan hỷ chia sẻ hạnh phúc hay là khổ đau của mọi người, và tu tập cái tâm quan hỷ đó thì phước báo vô lượng. Lấy phước báo này cộng với niệm Phật thì bảo đảm Phật tử sẽ được về giáng sanh về cõi Phật, được đó là ít nhất cũng là trung phẩm thượng sanh. Chúc Phật tử tu hành giác ngộ điểm này mà tu tập có kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về chúc từ Mai Hồng Ân.